lặng thinh, duy có cái Diếp Tôn giả lộ vẻ tươi cười chim chim. Đức Thế Tôn nói: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng mà không tướng, ấy là pháp môn vi diệu, không có lập văn tự và truyền ở ngoài các giáo lý. Nay ta truyền cho Đại Ca Diếp. Thế nên Ca Diếp Tôn giả đặng tâm ấn của Phật và làm tổ thứ nhất của thiền tông bên Ấn Độ. Pháp môn này truyền xuống tới tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, tức là sơ tổ bên Trung Quốc.
Nói về chánh pháp của Nam Nhạc và Tâm Tắc thêm lời giảng trong kinh, ở trong chánh pháp, ở trong kinh văn á, ta nói rõ đây là chỉ được vài thôi. Thì nói với chánh pháp của Nam Nhạc với Thanh Tấn, tất nhiên là lấy cái gì nói ở trong này nói theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tào dịch là trí huệ đáo bỉ ngạn, có nghĩa là tu cho phép tu trí huệ vượt qua khỏi biển sanh tử luân hồi đến bờ chánh giác. Theo phép tu của các nhà sư ở Tây Tạng gọi là Yoga Vipassana, tức là Sanjay Rang Samdantan, tức là chân không. Thì ở đây để cho quý vị thấy rằng trong tự viện cũng như trong các chùa mình thực hành cái môn này nó nhiều lắm, quý vị thấy không? Tức là thực hành đem ra mà đặt tổng đó. Bây giờ quý vị coi như là cái gì cho Bát Nhã Tâm Kinh quý vị thuộc hết ở đây này, thuộc hết rồi. Nhưng mà các cái điểm mới là cái lý có đạt được cái chữ nào chưa đó, cái đó là cái quan trọng. Mà quý vị thấy không, thời kinh nào cũng tụng Bát Nhã hết, cầu an cầu siêu cung cô hồn các bác tụng cái kinh Pháp Hoa kinh Địa Tạng gì rồi cuối cùng cũng Bát Nhã hết đó, là nói lên cái lý này đó, cái lý chân không diệu hữu nè đó. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tất nhiên là cái trí tuệ đến bờ bên kia, tất nhiên là một cái trí rút ra, cái trí tuệ rút ráo. Mà khi mà có cái trí tuệ rút ráo đó thì mới giải quyết được cái vấn đề sanh tử luân hồi, mới giải quyết được cái vấn đề khổ đau của trần thế. Bởi trí tuệ tức là Bát Nhã ở trong cái thể chân như, trong cái thể chân như tức là chân tánh, chân như tức là chân tâm, chân như tức là Phật tánh, thấy không? Bổn tánh mà phát ra, chân như bổn tánh mà phát ra trong hai ở xa đó. Thì nói cái chữ hiểu cái trí tuệ Bát Nhã này, nó cái danh từ khác của Phật tánh, của chân như, chân tâm, cho nên gọi đó là chân không, không mà có tất cả. Phải nói chân không thì phải nói diệu hữu, tức là có nhiều màu hết sức. Tánh trí chân không này chẳng phải tâm trầm không phủ tịch, không phải là cái tâm chúng là trầm không tệ tịch, là cái tâm cố chấp nè, cái tâm gọi là nhỏ mọn nè, cái tâm hẹp hòi mà được, không bao giờ có được. Chánh là tánh đức viên minh gồm cả thảy diệu lý diệu pháp, pháp nhiệm màu, lý nhiệm màu, nó gồm trong đó hết, quyền bí vô cùng lắm. Nghĩa là nó màu nhiệm nó không có dùng lời nói mà diễn tả cho hết được, không thể tỏ ra bằng lời nói chắc chắn. Cái đó phải dùng cái trí Bát Nhã để mà nhận xét, cho nên người ta mới ít ăn ít nói là vậy đó, đi đứng nằm ngồi phải thanh tịnh để mà nhận xét luôn à. Nghiệm xét cái gì? Nghiệm xét cái lý niệm màu đó, nghiệm xét cái Phật tánh đó, xét cái chân tâm. Nhớ vậy đó. Còn nếu mà bây giờ đây á, mình lăng xăng quá thì lại đâu có suy nghĩ được cái gì mà đặc biệt của mình hết đâu. Cái điều đó đó. Mà hãy nó động một cái á, là nó trao, nó như là vô minh nó che phủ. Thế thì bát nhã tức là tâm ấn của Phật tổ vậy. Bát nhã tức là trí bát nhã đó, tức là cái tâm ấn của Phật tổ. Đức Ngũ Tổ bảo người tụng kinh Kim Cang Bát Nhã. Theo Đức Lục Tổ xưng là Bồ Tát học Bát Nhã, đều lấy Bát Nhã làm tâm ấn tất cả. Do đó cho nên chỉ có một điều làm sao mà quý vị tụng coi như cục lập hết rồi đó, mà quý vị phải hiểu cái lý Bát Nhã. Cho nên ở trong kinh tâm đại trí độ, luận đại trí độ nói đó, người tu mà chưa hiểu cái lý Bát Nhã tức là chưa hiểu cái gì của Phật giáo hết. Mà cái người hiểu được cái gì trong Phật giáo là cái người đó phải thông suốt cái lý Bát Nhã. Lấy Bát Nhã làm tâm ấn, người đời sau gọi là thiền tâm. Người đời sau đem cái đó gọi là thiền tâm. Phép thiền này là cái phép của bậc đại thừa ra khỏi thế gian, nó vượt khỏi hết các cái pháp môn tu của thế gian, cho nên mới gọi là xuất thế gian thường thường thiền. Xuất thế gian thường thường thiền nghĩa là nó vượt hết cả ngôn ngữ văn tự đối đãi. Khó lắm, không phải dễ đâu. Những cái bậc thượng căn thượng trí, cái cùng trung căn trung trí, hành căn hành trí, hành ảnh nổi. Cũng chính vì cái chỗ đó đó mà mới có cái pháp môn tịnh độ. Tịnh độ thì đủ cả ba căn, nếu nói về sự tịnh độ, hạ căn, trung căn, thượng căn gì được hết. Mà nếu nói về lý tịnh độ thì không thua, cũng không thua về thiền tâm đâu. Nói tới lý tịnh độ tức là di tự tánh di này, di tâm tịnh độ thì cũng cao, hết sức cao. Người hành giả phải tu cả năm pháp trong lục độ của Bồ Tát, chứ không phải là chỉ là trí tuệ ba la mật không đâu. Mà hành giả tức là người tu hành á, phải thực hành, tu là thực hành cả năm pháp. Năm pháp này tức là chư pháp, với năm pháp là gì? Chư pháp là năm pháp là lục độ. Giờ cái độ thứ sáu là trí tuệ ba la mật, thì còn lại năm độ là cái gì đâu không biết. Tức là phải bố thí ba la mật, rồi trì giới ba la mật, gì nữa, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật và thiền định ba la mật. Đó, phải hành, thực hành luôn luôn cái đó, chứ không phải là chỉ là trí tuệ ba la mật không đâu. Trong lục độ của Bồ Tát mới vào đặng cõi Bát Nhã chân không. Nói là cõi chứ thiệt là thể nhập cái Bát Nhã chân không của mình đó, mà nó dùng con cõi nó được, nói được bên này rồi. Mới nhắc lại cái chuyện này cũng là cái chuyện kêu là chuyện tâm hóa mà thầy đã kể. Đức Phật Tổ nói pháp Bát Nhã ở nhiều nơi, những cương yếu, chữ can tức là cương đó, tức là cái diệt mối, và cái pháp môn vi diệu này đều có ghi chép trong Kim Cang Bát Nhã Kinh và Bát Nhã Tâm Kinh. Cái cường yếu ấy, mà ít có người hiểu được, đọc thôi cũng đọc hết nhưng mà không hiểu. À, quý vị thấy không, ăn thua đến cái hiểu. Bây giờ quý vị đọc chừng một chữ thôi, à một danh từ Bát Nhã mà quý vị thấu triệt cái Bát Nhã đó, tất nhiên là quý vị thấy tánh rồi. Thấu triệt được tức là thấy tánh, mà chưa thấu triệt được làm sao thấy tánh đó. Mà bây giờ tâm mình phải làm sao mình phân phân luôn luôn với nó, ngày cũng như đêm. Chứ nếu mà tu mà không thấy tánh làm sao tu, thấy toàn là cái vọng, không phải thấy cái tánh, mà thấy tánh đó là trong cái Bát Nhã, trong cái trí tuệ. Một khi thuyết pháp tại hậu Linh Sơn, Đức Thế Tôn cầm một cành bóng sen mà chỉ cho chúng đệ tử vừa lên. Lúc bây giờ cả thảy đều lặng tình hết, không ai biết được không. Phật nói pháp ngon là thao thao bất tuyệt, cầm cái bông sen vừa lên, chỉ có mình ngài khai diệt. Duy là duy nhất, có ngài khai diệt tôn giả lộ vẻ tươi cười chúng chiếm. Chú Lập phá nghe Nguyên Tiếu cười em hiểu rồi, hiểu Đức Phật là trường sao mà tâm phấn lại cho mình chắc chắn. Đức Thế Tôn nói ta có cái chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng mà không tướng, cái tướng chân thật muôn đời mà không có tướng. Đó là chỉ dành tâm cái gì nữa không? Ấy là cái pháp môn vi diệu không có lập văn tự mà truyền ở ngoài các giáo lý. Ngoài các giáo lý không có nói ở trong các giáo lý được. Nay ta truyền cho đại đại diện. Từ đó đó, từ nơi Pháp Hội Linh Sơn đó. Đi lập lại cho quý vị nhớ được kỹ. Thế nên Ca Diếp Tôn Giá đặng tâm ấm của Phật và lặng tổ thứ nhất phái thiền tông bên Ấn Độ. Thiền tông pháp môn này truyền xuống tới tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là sơ tổ bên Trung Quốc. Cho nên mới gọi là nhất chi ngũ diệt lợi nhân thiên. Các cái bài kệ mà quý vị thường đọc đó, như là lục địa khổ hạnh Thích Ca Tôn, dẫn nhờ cái sự 6 năm khổ hạnh của Đức Thích Ca, cho nên mới truyền tâm ấn ở trên Pháp Hội Linh Sơn. Ca Diếp Hân Quang Diệu Lý Trên, Hân Quang tức mình nhận được cái ý của Phật để mà truyền pháp lẫn sanh đó, rồi mới tùng thử Linh Sơn Đăng Mỹ Ngạn, từ nơi cái núi Linh đó để lên bờ bên kia, tức là bờ giác ngộ, nhất chi ngũ diệt lợi nhân thiên. Một cái nhắn là tổ Bồ Đề Đạt Ma qua bên Trung Quốc truyền qua cho năm vị tổ nữa, kêu nhất chi ngũ diệt lợi nhân thiên. Nhớ rồi đọc tiếp.
Chính pháp nhãn tài và thanh tịnh pháp nhãn là tâm đức của Phật, tâm này thấy và hiểu suốt chánh pháp cho nên gọi là chánh pháp nhãn, sâu rộng mà gồm chứa hết muôn đức nên gọi là tài. Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến, niết bàn diệu tâm là bộ thể của Phật tâm, tâm thể phấn lần nên gọi là niết bàn, không thể độ được và phân biệt được nên gọi là diệu. Hai phép này chỉ là một chứ chẳng phải hai, tỉ như nhà với cửa, nhãn với tâm đồng phối hiệp và tương ứng với nhau, không thể rời nhau được. Nhãn bàn là khiếu âm dương như mặt nhật, mặt nguyệt, là chỗ thần quan pháp dùng cho nên gọi là cơ tạng mục, mà thần quan tức là linh quan của tự tánh, nó vốn ở nơi bổn tâm. Thần quan thấy được với tâm thì tâm được hài quang minh, còn nếu thần quan do nhãn bàn và pháp ra ngoài ra những trần cảnh dục giới thì tự nhiên tâm bị hoạt động vô mê cho nên phải biết mới tâm như nhi vị hiền chư. Thì có Mã Tổ và Đạt Đầu, hai vị sư này đều được trí tuệ kiên minh, nhiều hiền thông đạt, lại có các vị tâm thế di ngưỡng tạo động công mô pháp nhãn nguyên nhiên xuất hiện, cả thảy đều là hàng đạo đức siêu quần pháp vô quảng đại và có cái đức khai sáng nhiều nhất chúng sanh. Các đệ tử của Phật đều phấn chí thành đạo thâm nhập một cửa thiền thông, nên phái kể trên đây đều do một nguồn mà đổ ra, cả thảy đều lịch duyệt cung đúc thành quy mô Phật pháp thiệt là quảng đại. Những căn yếu của năm nhà sư này đều do trong Uống Đàn Kinh mà ra.
Rồi ở đây do sơ tổ tiền xuống tới lục tổ, tức là Huệ Năng đại sư từ sơ tổ tiền xuống diệu quá rồi. Đây người ta giải thêm giải thêm 18 cái chữ mà quý vị nghe đó, chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm phật tướng vô tướng vô diệu pháp môn, giải thêm thì thiệt ra mình nói 16 chữ đó là chỉ cho cái bản tâm trong cái gì hết, chỉ cho cái bản tâm, bản tâm, bản tâm của chư Phật, bản tâm của chúng sanh. Mà sở dĩ chư Phật xứng đáng để mà đạt cái bản tâm đó là vì Ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Còn chúng sanh cũng có cái bản tâm đó nhưng mà bị mê lầm là tại vì chưa có coi như là được cái bản tâm đó. Đây tưởng cũng nên nói sơ qua cho biết ý nghĩa của phép chánh pháp nhãn tạng và niết bàn diệu tâm. Chánh pháp nhãn tạng là thanh tịnh pháp nhãn, thanh tịnh pháp nhãn tức là con mắt pháp của mình được thanh tịnh. Tu hành thì làm sao có, đầu tiên nó phát huệ cho huệ nhãn nè, rồi pháp nhãn nè, thiên nhãn nè, rồi mình thức Phật nhãn. Dĩ nhiên thì bây giờ mình đang mang đây là lục nhãn đó, là tâm đức của Phật. Khi mà có pháp nhãn tức là cái tâm đức của Phật, mà cái tâm đức của Phật đây không phải là riêng của Phật ở bên ngoài, mà cái tâm đức này cũng là ông Phật của mình, của mẫu người, nhớ vậy đó. Tâm này thấy và hiểu suốt chánh pháp, tâm đó nè, cái kia nếu mà chịu tâm đó, cho nên gọi đó là chánh pháp nhãn, chánh pháp nhãn tạng, chánh pháp nhãn tạng sâu rộng mà gồm chứa hết muôn đức, đủ hết trong đó, không thiếu cái gì hết, thấy không? Nên gọi là tạng, tạng là chứa hết vô lượng công đức, vô lượng công năng, nghĩa là không thiếu cái gì trong đó, gọi là tàng là chứa. Mà trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến đó, khai Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, thì Phật tri kiến, Phật tri kiến là đó đó. Niết bàn diệu tâm là cái bổn thể của Phật tâm, đó là cái thể căn bản của Phật tâm của mỗi người. Tâm thể vắng lặng nên gọi là niết bàn, cái tâm thể nên nó vắng lặng cho nên gọi là niết bàn, không thể độ lượng và phân biệt được nên gọi là diệu, không thể nào mà đo lường, không thể nào mà phân biệt được, cho nên gọi đó là diệu. Diệu nghĩa là gì đó? Hai phép này chỉ là một chứ không phải hai. Hai phép này tức là gì nữa không? Hai phép này tức là chỉ cho niết bàn với diệu tâm, hai cái đó đó. Tỷ như nhà với cửa, nhãn với tâm đồng phối hợp và tương ưng với nhau. Tâm nhãn thiệt ra nó cũng có một thôi, thấy không? Khi mà mê thì thấy giống như nó cả hai, chứ thiệt là một. Nhãn với tâm đồng phối hợp và tương ứng với nhau, không thể rời nhau được. Nhãn tạng là khiếu âm dương, như mặt nhật, mặt nguyệt, âm dương bên em là chỗ thần quan tác dụng, cho nên gọi đó là gọi đó là cơ tại mục, cơ tại mục ở nơi mắt. Mà thần quan tức là linh quan của tự tánh, thần quan tức là linh quan của tự tánh, nó vốn ở nơi vốn tâm, nó từ nơi cái tâm gốc, cái tâm căn bản của mình, tức là mặt tâm. Thần quan phối hiệp với tâm thì tâm được tự tại quang minh. Còn nếu thần quan do nhãn tàng vọng phát ra ngoài thêm rầu nhiễm trần cảnh, tức là dục giới, thì tự nhiên tâm bị vọng động hùng mê, nó tại vậy đó. Cho nên cổ đức nói tâm vi nguyên nhị vị thiền sư, tất nhiên là cái tâm là cái nguồn gốc của hai vị thiền sư. Hai vị thiền sư này thì có Mã Tổ và Thạch Đạo, hai vị đã đạt được cái tâm nguyên đó. hai vị sư này đều là bậc trí tuệ viên minh, theo trí tuệ trọn sáng, diệu quyền thông đạt, lại có các vị lâm tế là từ lâm tế, đúng là quy ngưỡng cho phải di nhược quy ngưỡng, đọc là đi sai, lâm tế quy ngưỡng tào động văn bôn pháp nhãn, tức là ngũ gia tôn phái, chứ quy ngưỡng đâu có được. Nguyên xuất hiện kêu là đồ sổ bỗng nhiên xuất hiện, cả thể đều là hàng đạo đức siêu quần, chứ không phải chia ra như vậy là để cấp bán với nhau, nhưng mà phải có ngũ gia tôn phái đều là thiền hết, nhưng mà nó có hơi khác một chút là quý vị biết không, là chẳng hạn như bây giờ mình nói sơ vậy nè, chẳng hạn như mình ở trong một quốc độ đông tây nam bắc chính giữa, thì quý vị nên nhớ rằng cái phong thổ nó hơi khác một chút, thời tiết nó hơi khác một chút, hoặc là cái sự sống nó khác một chút, do đó cho nên phải có từng tôn phái tuy nó khác cho nó hợp và tu mới dễ đắc đạo. Còn nếu mà chấp thuốc thành bệnh cứ thì nó không được. Đó, quý vị nên nhớ điểm đó. Do đó cho nên khi mà Phật pháp ở Đông Phương truyền bá thì phải theo ở quốc độ Đông, các quốc độ Đông Phương, nhưng mà qua bên Tây Phương cũng vậy, phải tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, nhưng mà cái cốt và cái căn bản không thể bỏ được, cái căn bản tu hành không thể bỏ được, không thể nói rằng là bỏ cái gốc thì không còn cái gì là thành tựu được hết. Nhưng mà cái về cái phương cách tổ chức hay là cái cách tu, cái gì mình phải làm sao cho nó hợp, cho nó hợp thì nó mới kết quả. Cho nên ở bên Trung Quốc có một lúc nó có chia ra ngũ gia tôn phái là vậy đó, đập tế quy ngưỡng tạo động văn bông pháp nhãn, cả thấy đều là hàng đạo đức siêu quần, pháp môn quảng đại và có cái đức khai sáng nhiều dắt chúng sanh. Mỗi một tôn phái đều là để độ tập chúng sanh, chừng đó thôi chứ cái gì khác hết, thành ra người ta không có phân biệt. Còn bây giờ đây nếu không khéo á thì kêu là phân biệt chùa này khác chùa kia, giáo hội này khác giáo hội kia, cũng như là tôn phái này khác tôn phái kia, là cái đó tại vì cái đạo Phật pháp rồi phiền não chúng sanh nó sanh lên cái tiệt ra, không có bao giờ có cái chuyện mà sai khác. Nếu mà những cái bậc kêu là siêu phàm nhập thánh để mà truyền đạo thì không có gì là thế. Các đệ tử của Phật đều kêu là phóng chí hành đạo, thâm nhập một cửa thiền tông, chỉ là trở vào cái thiền tông. Năm phái kể trên đó đều do một nguồn mà ra cả tủa ra, kêu là nhất chi ngũ diệt lợi nhân thiên, cả thể đều lịch duyên ung đúc thành cái quy mô Phật pháp thiệt là quảng đại. Những can yếu của năm nhà sư này đều do trong cuốn Đàn Kinh mà ra, tức là ngũ gia tôn phái á, sau này có nói rõ rồi, bây giờ còn ít phút nữa thầy giảng luôn cho hết. Đàn Kinh ấy là lời dễ nghĩa trọn, cái lời thì nói dễ hiểu, cái nghĩa thì rất là trọn vẹn, lý rõ sự đủ, gồm hết vô lượng pháp môn của chư Phật. Đó, các pháp môn khác đều nằm ở trong cái quyển kinh Pháp Bảo Đàn này, cho nên mới gọi là Pháp Bảo Đàn. Pháp Bảo Đàn cả thể pháp môn gồm đủ vô lượng diệu nghĩa, không biết bao nhiêu cái nghĩa lý nhiệm màu ở trong đó, cả thể diệu nghĩa phát huy vô lượng diệu lý của chư Phật, tức là diệu pháp chân không của Đức Di Lặc, là phép thần thông biến hóa của Đức Phổ Hiền dạy. Thầy đem ra hai ngài, hai vị Bồ Tát này thì để, bởi vì như thầy thường nói trong đại chúng đó, mỗi vị Bồ Tát ta ứng thân thị hiện là người ta coi như là hiển lộ một cái hạnh, một cái đức hạnh tu, một cái hạnh đặc biệt ở trong vô lượng diệu hạnh để cho người đời theo đó để mà tu. Ví dụ như Đức Di Lặc là hỷ xả, còn Đức Phổ Hiền thì coi như ở trong này nói thật phân bướng quá, cái thiệt ra là nói về cái hạnh, mà nói về cái hạnh á thì ở trong đó cũng có thể là thật phân bướng quá cái mặt hạnh, mà cái hạnh tu của người đó. Người nào đạt được cái diệu pháp này, tức là cái pháp nhiệm màu này, thì đồng chứng một bậc với thiện tài đồng tử. Ở đây mình giảm thiện tài đồng tử bởi vì ngài ngũ thập tam tham, ngài đi tới 53 chỗ để mà tham vấn đạo lý đó. Thì bây giờ nếu mà quý vị mà muốn đi á thì nên đi cái trường đó, để tới để mà kêu là tham khảo đạo lý để mình sẽ đạt đạo nếu muốn. Thế sự thật ra thì dầu cho cái ngũ thập tam tham hay là tam thập ngũ tham gì đi nữa là cũng cái lý nó cũng có một thôi. Thế phải mình đạt được cái lý rồi á thì chỗ nào cũng là trong cái gì hết. Nhưng mà đây cái giọng là thiện tài đồng tử là vậy đó. Nếu trong một niệm mà công đức đầy đủ, không lìa bổn tánh thanh tịnh của mình, một niệm thôi thì cũng đặng chứng quả như Phổ Hiền Bồ Tát cùng chư Phật. Tất nhiên là từ cái hạnh nguyện nhất giả lễ kính chư Phật cho đến thật giả phủ giai hợp hướng của Đức Phổ Hiền. Tiếp hai cuốn đàn kinh bị người sau tiết lược rất nhiều, nghĩa là viết lại vốn gọn, bỏ cái chi tiết đi đó, nên chẳng thấy được cái tâm chỉ đại toàn của lục tổ, bởi vì nó quá lược. Đức vị này, đức vị đây tức là ông Tỳ Khưu tên là Đức Vị, lúc ấu niên thường xem cái bụng cũ, hồi nhỏ ưa xem cái bụng cũ, đến sau đi tìm khắp các nơi có trên 13 năm. Nghĩa là đi tìm các nơi về cái tập mà Pháp Bảo Đàm Kinh này nè. Mới đây nhờ giao thông với một vị thượng nhân nên tìm được cái bổn toàn văn và đem khắc bản tại Am Hưu Hưu Thiền. Đây là nói cái chuyện diễn tiến đó. Để cống hiến các bậc thắng sĩ đồng thọ dụng. Thắng sĩ là những cái bậc mà tu sĩ tụng thắng, nghĩa là muốn đi thẳng vào tâm mình để thấy tánh thành Phật, để thọ dụng. Thọ dụng có nghĩa là cũng như là cùng để mà thực hành, cùng để mà thấu triệt, kêu là đồng thọ dụng. Nhưng tôi chỉ mong khi chư vị mở kinh ra xem liền được đại giác đại ngộ mà nấu cái huệ mạng của Phật Tổ Như Lai, hy vọng vậy đó. Đời đời chẳng dứt, kêu là tục Phật huệ mạng không bao giờ dứt. Như thế tôi mới được thỏa nguyện, được như vậy đó, tôi thỏa nguyện lắm à. Thì ở dưới đây là đề ngày tháng diêm quân vị thành thất niên canh dần tuế năm canh dần trung xuân nhật, ngày trung xuân, hiểu không? Trung xuân nhật tức là tháng hai giêng tháng hai mà cổ quân, có nghĩa cái biệt hiệu của ông đó là cổ quân. Tỳ Khưu là Đức Vị soạn soạn cái bài này, thành ra bữa nay mình mới có đọc qua, học qua cái bài tựa mà đàn kinh thôi. Kế là lục tổ đại sư Pháp Vũ Đàn Kinh lược tự, thì vô cái lược tự nó không phải mình thực hiện nào thực tế. Nói tóm lại để cho nông chúng được rõ là gắn mình học rồi phải chú tâm vào cái cái môn mà mình học, mà chính là cái môn này là cái môn mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây để mà mình mà rèn luyện cái bát nhã trí này, để cho cái Phật tánh nó hiển lộ, rồi thì mình hãy cứ gắng mà hành, cho không phải học. Dầu ta nhớ hết, thuộc lòng hết cái này đi nữa, thuộc lòng đó là chỉ do cái ý thức mình là thuộc lòng thôi, thì cũng không đạt được cái bản tâm thanh tịnh đâu. Muốn đạt được cái bản tâm thanh tịnh là phải làm sao đó cái tâm thanh tịnh đã có rồi mới đạt được. Vì vậy cho nên lúc nào cũng phải nhiếp tâm, lúc nào phải chánh niệm, và luôn luôn quý vị giống như người ta, giống như người ta mà ngồi thiền mình gọi là kháng khỏi đầu. Thì bây giờ quý vị nhiếp tâm chánh niệm để mà tìm cho ra cái Phật tánh, làm sao mà tìm cho ra Phật tánh thì phải tự tình kỳ ý, thì giữ thanh tịnh cái ý của mình, đừng cho nó chạy theo cảnh vật quá, đừng cho nó kêu là nó vận động, nó thở lên nhiều. Thì sau một cái giờ nào đó, cũng như là khi mà thiền mà ta cứ nghĩ một cái câu khởi đầu để quý vị nhớ, thì đến cái khi mà cái tâm mà cái nó kêu là nó thể nhận được cái đề tài đó, thì tự nhiên cái tâm nó sẽ trả lời, chứ không có cần phải trả lời hết. Bởi vì nói tới cái điểm đó, người thứ nhì thứ ba trả lời là không có được, chính bản tâm của mình giác sáng là gọi là trả lời cái đề tài đó. Chẳng hạn như ta có câu hỏi đầu cái này: trước khi cha mẹ mình chưa sanh mình ra, mình là ai? Cứ ngồi đó cái câu đó mà cứ luôn luôn ở trong tâm cứ nghĩ luôn là trước khi cha mẹ chưa sanh mình ra, mình là ai? Thì nghĩ cho tới khi nào cái tâm mà thanh tịnh, mà hết lòng hết dạ, mà nghĩ tới đó, nó phải hết lòng hết dạ, thì nó mất cái việc bừng sáng, cái kiến sáng thế này. Còn nếu mà chỉ đặt vài câu hỏi và hỏi vài câu đó thôi rồi xong, đủ ngủ, không đủ, thì không đi phải tập. Hoặc là đặt đông bữa hai bữa gì đó, khi mà mình còn học cái môn này thì còn đặt, còn hết học cái môn này cái nào là mình quên thì cũng như không. Cái đó có những giờ phút nào mình cũng phải đặt câu hỏi hết, thì có một ngày giờ nào đó bỗng nhiên nó sẽ cứ là quát nhiên đại ngộ, quát nhiên đại ngộ. Cái đó khó nói lắm, mà rồi khi mà ngộ rồi thì mình cũng không phải, không có cái gì mà phải nói hay cắt đĩa được hết, nội đứng á, nó vậy đó, nó tự nhiên nha. Rồi nhiều khi nghĩa là mỉm cười một mình, mỉm cười một mình, thấy nó như vậy đó, nói ra cũng muốn được đó, cái gì thì tới thì. Nhưng mà chỉ có nếp sống là tự như kêu là tâm bình tức thì đạo. Cái tâm bình thản như như đó, đó là đạo, nó nằm ở đó. Đó, họ thương đi được rồi. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cầm Đức Thiên Ngã Đăng Dự Chúng Sanh Giải Công Thành.